sáng khiến cho hiện lên cái tối ở trên cái tường đó. Vì cái hình ấy nó là từ cái thân ấy nó ra. Thế cho nên cái việc báo ứng, cái quả báo của lời nói, việc làm, mình làm lành thì cái hình nó sẽ, cũng như cái người lớn thì cái hình nó sẽ lớn, cái người bé thì cái hình ấy phải bé, cái người ngoẹo đầu ở đằng này thì cái hình sẽ ngoẹo đầu ở đằng này, người ngoẹo đầu ở đằng này cái hình sẽ ngoẹo theo, bởi vì cái hình là từ cái người ấy mà ra. Thế chị đây cũng thế, từ cái việc ăn trộm ăn cắp thì nó sẽ ra cái quả báo, từ cái lời nói bất chính nó sẽ ra cái quả báo. Cho nên đây ngài nói chắc chắn như bóng theo hình. Mỗi khi mình làm một cái việc bậy thì nên chắc chắn rằng thế nào cũng có quả báo, chứ không thể nào chạch được. Làm cái việc lành thì chắc chắn làm sao? Cái lành nó chắc chắn. Vậy thì cái người khôn, cái người nên thế nào? Cố gắng biết một cái việc chắc chắn tốt đẹp nó sẽ đến với mình. Vì vậy cố gắng mà làm lành. Mà biết nếu mình nói lời sai, mình làm việc sai, chắc chắn sẽ có một cái quả báo nó đến. Cho nên biết chắc chắn như vậy thì đừng làm cái sai nữa. Tiếp, kiếp, số kiếp tựa xa vời mà gần kề như sáng tối. Tại ngày ban nãy ngài nói như đêm ngày, bây giờ ngài gọi là như sáng tối. Trước hết cái gì là cái số kiếp đó nhỉ? Cái gì gọi là số kiếp đấy, mà nó lại xa vời với chúng ta? Đời là người đây, rồi mai thì làm con trâu, xưa kia mình làm con bò đấy. Cái kiếp, cái số, cái nhị tự, cái kiếp đời sống. Thế thì đối với chúng ta bây giờ đi ăn trộm của người ta số tiền, mình ăn chơi vui vẻ, tưởng như cái chuyện làm trâu nó đối với mình nó xa lắm, gần như là không nghĩ tới nữa, là về sau phải làm trâu kéo cày giả nợ, không nghĩ tới nữa. Thế cho nên bảo là cái số kiếp ấy thì như mình tưởng như là xa lắm, thế nhưng mà gần kề như buổi sáng ấy, như sáng với tối ấy. Vừa mới sáng xong thì đã tối, vừa mới tối đã đến sáng. Hai cái sáng với cái tối ấy, nó tiếp nhau như thế, cho nên gọi là gần kề. Vậy bây giờ con cho thầy một cái thí dụ, hay là con giải nghĩa cũng được. Cái câu này, số kiếp tựa xa vời mà gần kề như sáng tối. Ngay cái không biết là ngay cái lúc mà mình đặt tay mình ăn trộm của người ta, thì cái thân châu nó đã ở ngay cái tâm mình, ở ngay tạm thức mình rồi. Nhưng mà mình thì mình cứ tưởng là xa xôi lắm, còn lâu lắm. À, đã nói về kinh A Hàm. Chưa kinh trường A Hàm. Chị A Hàm ngày hôm qua chúng ta nói rồi, hôm nay nói về chị Trường. Sở dĩ thầy không ôn lại là bởi vì nhiều dài lắm. Thế ngày nào nghe ta nhận nhận nghĩa kết duyên, rồi ít mấy đến sang năm in xong thì các con có sách, thì khi ấy các cô giáo cho học kỹ cẩn thận hơn. Bây giờ chữ Trường A Hàm, chữ Trường này giảng là giải bày đường tu thoát chuyện lâu dài. Tuy theo kinh này thì mê nhiều kiếp liền tỏ ngộ, tà sánh khó phân cũng hiển nhiên như đêm ngày. Việc báo ứng tuy khó nhận nhưng chắc chắn như vang theo tiếng, như bóng theo hình. Số kiếp tựa xa vời mà gần kề như sáng tối. Lục hiệp ba la hiện ra trước mắt. Kinh này là ánh sáng vĩ đại cho đêm dài sanh tử. Kinh này ban năm mắt cho chúng sanh vui mù. Trần Vương đã tẩy bỏ những kiến giải huyền hoặc, chỉ phát huy những ý nghĩa cao cả, nuôi dưỡng sự điềm tịch và trí tuệ, cứu tế cả đạo và đời. Trần Vương đã tẩy bỏ những kiến giải huyền hoặc, tức là ở kinh này hồi xưa dài lắm, cứ qua mỗi một đời người ta lại cắt bớt đi những cái gì nó không hợp với hoặc với lại hoàn cảnh hiện tại, hoặc là nó rộng quá dài mà không cần lắm thì người ta cắt bớt đi. Cho nên cái thời mà kinh từ xưa đổ sang đến bên Tàu, thì trong cái thứ kết tập người Tàu, người ta kết tập lại vua Tần Vương là vua nhà Tần ở bên Tàu đã đồng ý với các sư bỏ bớt một số đường dài và những các thứ, những các sự tích mà ngài gọi là huyền hoặc, chỉ để lại những ý nghĩa cao cả, nuôi dưỡng sự điềm tĩnh và trí tuệ. Thế nào là nuôi dưỡng sự điềm tĩnh và trí tuệ nhỉ? Đó là cái tâm an định, tức là chỉ để với cái mục đích cho chúng ta học bộ A Hàm này để được hai việc là định và tuệ. Bé định tâm để cho chúng ta trở về an định cái tinh thần, chỉ cầu có hai việc là định và tuệ. Còn giới thì chúng ta đã học rồi, ở luật rồi, cho nên đây chỉ cần giúp cho chúng ta hai phần định và tuệ. Tại làm sao chúng ta lại cần an định cái tinh thần nhỉ? Viên lạc bao nhiêu thứ sự tích, nhỉ, bao nhiêu thứ phải học, mà đây ngài lại thấy chỉ cần có hai, cần là có trí tuệ mới có sự an định cái tinh thần. Thế là làm sao, tại sao chúng ta lại cần cái sự an định mà buông lung chảo tán? Thì người mà mất điềm tĩnh như con vừa nói, không thể được cái an định, có an định thì mới có trí tuệ, mà nó mới nó cái người an định có trí tuệ là bởi vì người ta sáng thì mới sáng suốt biết được sự việc này và kia. Còn buông lung tán loạn, mất cái điềm tĩnh, mất cái an ổn của tinh thần thì mất, thì không có cái sáng suốt. Mà cái sáng suốt thì là cái then chốt để con người sống yên ổn, cứu tế cả đạo và đời nhỉ. Này không những ích lợi cho người ở trong chùa, mà người thế gian, những người không đi tu cũng cần phải học để cứu tế cả đạo và đời. Con hiểu thế nào là đạo mới đời? Thực ra phần đời là ai? Những người không đi tu. Nhiên hiệu Hoàng Thủy thứ 15 năm Quý Sửu, Tam Tạng Sa Môn, Phật Đà Gia Xá, người nước Kế Tân, đọc thuộc lòng chọn bộ Trường A Hàm. Rồi Sa Môn Phật Niệm, người Lương Châu, dịch sang tiếng Trung Hoa. Rồi một đạo sĩ người nước Tần là Đạo Hàm ghi chép. Nhà vua triệu tập tất cả các sa môn danh tiếng hợp sức để rào đính, loại bỏ tất cả những văn hoa phù kiếm, chỉ chú trọng những điểm chân thật, cốt là giữ gìn cái ý của Phật. Xin tóm tắt lại, là một vị người Ấn Độ, ngài đọc thuộc lòng cái quyển Trường A Hàm. Con nhớ là bộ A Hàm chia làm 4, phải không? Đấy, chia làm 4, thì trong cái số 4 ấy có một là bộ Trường A Hàm. Thì bây giờ đây đang nói về cái bộ Trường A Hàm, thì có một vị người Ấn Độ, ngài đọc thuộc lòng, thế là một. rồi một rồi cái ông thứ hai làm gì? Là người tàu, cho nên ông giỏi tính tàu. Vì vậy ông một ông đọc thuộc lòng bằng tiếng Ấn Độ, rồi cái ông người Trung Hoa đó người ta dịch sang tiếng tàu. Thế là hai rồi gì nữa, cứ biên ra thành chữ. Còn mấy ông kia là cứ làm bằng lời nói thôi, đọc thuộc lòng, rồi ông dịch kia cũng dịch thuộc nói ra lời thôi. Thế rồi có một ông đạo sĩ, ông ấy ghi vào giấy, ông ấy chép thành bài. Thế rồi đến ông rồi làm gì nữa? Khi mà khi cái bài kinh đã thành hình rồi, mà đã chép ra giấy rồi, lúc bây giờ nhà vua mới triệu tập các sa môn để làm gì? Đúng. Bởi vì là chính là văn là tiếng Ấn Độ, bây giờ dịch sang tiếng Tàu. Thì trong cái khi dịch thì nó cũng có cái lời chỗ cái người ấy chưa chắc đã đầy đủ, cho nên mọi người người ta xuống nhau lại để bàn tán xếp đặt, sửa những cái chỗ sai, sửa lại lời văn, mà những cái viết, cái cách viết như thế nào người ta sẽ sửa loại lại. Thế mà trong cái khi sửa ấy thì người ta có cái nhiệm vụ làm sao đợi những các cái câu chuyện bâng quơ không ích lợi thì bỏ đi. Ví dụ như là nói về phong tục của người Ấn Độ, phong tục của mấy ông Bà La Môn, hay là những các cái những là những cái gì nó không quan hệ đến cái việc sự tu hành thì các ngài bỏ đi. Thế đấy là nhà vua mà phải triệu tập những các vị thật giỏi về để đọc lại, xét lại cái gì hợp lý, hợp tình. Hợp lý là đúng với sự thật mà Phật đã nói, rồi cái gì nó hợp với lòng người, mới lại cái khả năng, cái trình độ căn cơ của những người ở Tàu, người Ấn Độ, người Trung Hoa trong cái thời bây giờ. Đây là nói về bạn ở bên nước Tàu. Xin nói lại một lúc lại. Tôi tức là ngài Tăng Triệu là người viết cái bài tựa này đó. Tôi nay may mắn được dự hội này, tuy không đắc lực đóng góp công lao, nhưng lại là người sau cùng được đích thân thọ lãnh. Xin trình bày cùng các hiền nhân mai hậu. Nghĩa là ngài chỉ là người dự cái hội mà nhà vua triệu tập những các sư tăng danh tiếng đến, thì ngài giữ cái hội đó. Thành ra ngài được, ngài cũng có cái ý vào trong cái việc này, nhưng mà chính ngài thì ngài nói là ngài không làm gì cả, ngài chỉ ngồi ngài thấy và ngài nghe thôi. Thế nhưng mà ngài lại lãnh thọ cái bản kinh này. Bây giờ xin thầy xin nói về kinh, vào kinh mà chúng ta học đây là kinh Trường A Hàm, cũng chỉ chọn lọc lấy có mấy bổn thôi. Cái sự thật của người ta cả mấy trăm bài, ở đây thầy chỉ chọn lọc có bài, chọn độ mấy chục bài thôi. Bây giờ tất cả chị em nghe, những ai có sách thì tùy ý, còn ai không có sách thì để ý nghe. Đức Phật cùng 1250 tỳ kheo ngự tại núi Kỳ Xà Quật, thành La Duyệt. Vua nước Ma Kiệt Đà muốn chinh phục nước Bạc Kỳ, sai đại thần đến thành Ý Thế Tôn. Thì Đức Phật không có nói là nên đánh nhau, nên chinh phục hay là không. Bởi vì nếu bảo người ta đi chinh phục, nghĩa là đi đánh lấy cái nước kia, thì lại bao nhiêu người chết, bao nhiêu cái sự chiến tranh lại sinh ra nhiều chuyện. Mà nếu mà bảo họ đừng làm thì những nhà vua thế gian họ sẽ không hài lòng, chưa chắc họ đã chịu nghe. Thế cho nên Đức Phật mới không giải nhận, chứ cứ bảo cái ông đại thần ấy ngồi đấy để nghe thôi. Rồi Đức Phật nói hỏi riêng ông A Nan. Đức Phật hỏi ông A Nan rằng ông có nghe ở xứ Bạc Kỳ có cái bảy cái việc này, có bảy việc. Việc thứ nhất là dân trong nước mỗi khi có việc gì thì cùng nhau bàn luận. Đấy, về việc cai trị dân trong nước thì cùng vua, quan và dân cùng nhau bàn thảo để cai trị trong nước. Chứ vua không có độc tài, các quan không có quyền riêng, mà những các việc cai trị trong nước là có cái ý chung của tất cả mọi người. Điểm thứ hai là trong nước ấy vua tôi hòa thuận, trên kính dưới nhường. Điểm thứ ba là toàn thể cái dân chúng ấy người ta lễ độ, người ta biết tôn trọng luật pháp. Điểm thứ tư, trong nước hiếu thảo với cha mẹ, kính thuận với các bậc bề trên. Điểm thứ năm là người ta tin tưởng, tin tưởng trên thì có thánh hiền, dưới thì có quỷ thần, cho nên người ta biết kính trọng các chùa, các đền miếu. Điểm thứ sáu là những người nữ thì nghiêm chỉnh, không có giỡn cười tà bậy. Và điểm thứ bảy là cả nước người ta tôn kính đạo đức, người ta biết phục thờ những các người xuất gia tu đạo. Đấy là việc của cái nước đó, người ta có một cái tinh thần như thế. Ngài A Nan thưa rằng có, con có nghe cái nước ấy người ta có cái việc ấy vậy, có bảy cái việc như thế. Thì cái ông quan đại thần đi sang để hỏi ý kiến Phật. Ông ấy nghe thấy như thế thì ông ấy bạch Phật rằng trong bảy cái điều ấy, nếu mà dân ở đấy người ta có được một điều thì mình, người ta cũng là một nước văn minh hùng mạnh rồi, huống chi là người ta có cả bảy cái điều ấy, vậy thì không có nên đem quân sang đánh người ta. Thế coi như là cái ông quan đại thần, ông nghe câu chuyện ấy, ông ấy về, ông ấy thưa với nhà vua để rút lui thôi, không có động binh đánh nhau nữa. Cái nhân có cái việc ấy cho nên Đức Phật mới dạy các tăng ni, đây là điều chúng ta phải học và phải thọ trì. Đấy, Phật dạy rằng này các tỳ kheo, chánh pháp sẽ không tổn hoại nếu mà tất cả đại chúng cũng có bảy việc như thế này. Đấy, đây là cái, nếu mà chúng ta mà có bảy việc này thì tận ngôi tam bảo sẽ hưng thịnh ở thế gian, sẽ được là nơi nương tựa của tất cả người đời. Cho nên nếu mà tăng ni tu bảy cái điểm này thì ngôi tam bảo sẽ hưng thịnh, nghĩa là chúng ta những người ngồi đây đều có bổn phận thực hiện bảy cái điểm này. Vậy các con lắng nghe thầy gọi từng người để ý bảy cái điểm này. Trên dưới trẻ già hòa thuận mà tôn trọng lẫn nhau. Xin nói lại, dưới trẻ già gì nữa, anh nói đi. Thế nào gọi là trên dưới nhỉ? Rồi đến các sư cô, đến các tỳ kheo ni, rồi đến các thức xoa. Dưới thì có các sa di, mà dưới sa di thì là ai? Là hình động. Đấy, thế thì cả từ trên xuống dưới đều hòa thuận. Thế nào gọi là, thế nào là hòa mà thế nào là thuận nhỉ? Cho thấy chúng ta hòa, con cho cái thí dụ, thế nào là hòa, thế nào là thuận? Thầy vừa mới gọi Diệu Ấn. Thầy Diệu Ấn nói đi, không có ở trong sách đâu, ngó mãi thùng sách ra rồi nhưng mà không có đâu. Thầy hỏi thì con quay về cái tìm ở trong đầu mình ấy, thế nào nghĩa là hòa, thế nào là thuận, hoặc là giải nghĩa, hoặc là cho thí dụ nói sao để tỏ là con hiểu là được rồi. Hòa thế nào là thuận. Quý thì chúng ta nên đi vào rừng lấy củi, hay là nên đi mua mật cưa, làm cái việc nào nó lợi hơn, nó ích lợi, hay là phải làm cả hai việc, hay là nên mua mật cưa mà đỡ phải đi mua củi, ví dụ thế. Thế nếu mà không hòa, không có cái chữ hòa đó, nghĩa là cô ở vị trí cứ việc sai một em bắt đi mua mật cưa, thế thôi, không phải bàn tán gì cả. Còn nếu cô vị trí hòa thì cô vị trí làm gì? Đấy, mời cô chi sự, mời cô chi khổ, mời những các vị mình đã từng trực nhật đun bếp lem luốc khổ sở đó, mời những các vị lại hỏi. Bây giờ đây ý chị em thấy đun củi là lợi, hay là đun mặt cưa là hơn, hay là đun cả dùng cả hai thứ là hơn, thế bàn với nhau, đồng ý với nhau, thế thì gọi là hòa. Thế còn thế nào là thuận? Đấy, thuận là ví dụ như như cô hai chị em đọc chung quyển sách kia kìa. Đấy, thế cái vị kia chị cần đọc, chị cần nhìn kỹ, chị kéo quyển sách về phần chị đặt để chị đọc, thì mình cũng thuận chiều để cho người ta đọc cho người ta thoải mái, chứ không có bảo Đức không có giật cái quyển sách của tôi tại sao chị đọc. Đấy, thuận nghĩa là chiều ý người khác, mình thuận theo người ta, không có trái nghịch. Trên dưới trẻ già, đấy, từ trên xuống dưới. Thế còn thế nào là trẻ già nhỉ? Nên cẩn thận, nó không nói là già như thầy, trẻ như con ấy. Nên nói tránh né, nó bảo những người lớn tuổi gọi là trẻ. Đấy thầy nói ngược. Những người lớn tuổi gọi là già, những người nhỏ tuổi gọi là trẻ. Thế nó giảng rõ như thế. Đúng. Thế là vậy thì người già đừng cậy là mình già bắt nạt người trẻ, mà người trên đừng cậy mình là trên bắt nạt người dưới. Thì như thế là sẽ có hòa thuận. Xong chưa? Bây giờ lại tôn trọng lẫn nhau là thế nào nhỉ? Con không biết giải nghĩa thì con cho thí dụ. Ví dụ như con đang đi mà con thấy có sư cô lớn cùng đi, thì con đứng dẹp ở phía trong để con nhường chỗ, nhường lối đi cho sư cô. Đó là để tỏ cái ý tôn trọng người lớn. Đó là em cho thí dụ đúng. Bây giờ thế nó nói về cái tôn trọng người dưới, biết tôn trọng người trên, nhường lối, nhường đường đi cho người trên. Thế là đó là để tỏ cái lòng kính cái người trên. Thế nhưng mà đây ấy, không nói là trên phải tôn, à dưới phải tôn trọng ở trên, mà đây nói là lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau. Nghĩa là thế nào? Đang học bài mà con thì con muốn giỡn thì con đi chỗ khác, phải không? Ý con nói thế mà, để đừng có làm rộn cái người đang học bài. Đúng, đó là một cái lịch sự, một cái lễ phép. Thế đó là con nói về cái sự tôn trọng. Bây giờ thầy muốn hỏi hai chữ lẫn nhau nghĩa là thế nào? Trẻ già, hòa thuận, tôn trọng, lẫn nhau. Không, nghĩa là người dưới đối với người trên, và người trên đối với người dưới. Đó, ví dụ như con là Sa-di hay Hình Đồng? Con Hình Đồng, tức Hình Đồng thì là em. Đấy. Thế nhưng mà con thấy một vị lớn tuổi hơn mình. Thế thì như con vừa nói đó, người ta đang ngồi học bài, mình có muốn giỡn đùa, mình đi chỗ khác để cho cái vị học bài yên tĩnh. Đó là con tôn trọng cái vị ấy. Đấy là cái vị lớn. Nhưng ví dụ như các em bé nó đang học bài mà con cũng có lúc con muốn giỡn thì thế nào? Con chở con đi để con chơi hay sao? Là phải phân biệt. Mà con từ nãy con cứ nhắc đi nhắc lại là không phân biệt. Ở đây dạy chúng ta phải biết phân biệt. Phải biết phân biệt, thấy cái người lớn hơn mình thì mình phải kính trọng, mà thấy cái người bé hơn mình phải lân mẫn quý mến, mình cũng phải kính trọng, chứ không phải là thấy người ta bé mà mình bắt nạt. Thế cho nên ở đây nói là phải tôn trọng lẫn nhau. Đấy. Biết người trên là người trên, người dưới là người dưới, phân biệt rõ ràng chứ không phải không phân biệt. Phải phân biệt rõ ràng, biết là người trên thì mình kính trọng theo như là mình bổn phận đối với người trên. Còn biết là người dưới thì mình phải thương yêu quý mến, biết coi là người dưới. Thế để, như thế phải biết rõ thì mình phân biệt minh bạch thì mình mới ăn ở nó mới hợp có mình, nó mới thuận. Chứ không phải là cứ không phân biệt rồi lớn cũng như bé, bé cũng như lớn thì không được. Mình phải biết phân biệt. Bây giờ chúng ta học, mới bắt đầu học đạo, không có vào được ngay cái đạo vô phân biệt của các vị lớn. Các vị lớn người ta đã chính tà đấy, phải trái người ta đã minh định quá rõ rồi. Thế cho nên bây giờ người ta không cần phân biệt. Còn chúng ta bây giờ phải phân biệt minh bạch, trên ra trên, dưới ra dưới, thì nó mới có cái sự hòa thuận tôn trọng này được. Nếu vô phân biệt thì rồi các em nó cứ bảo tôi không phân biệt ai như ai, như thế thì không được. Thì trong nhà nó mất cái kỷ cương. Đây là thế ấy, ở đây Phật dạy tất cả chúng ta tăng ni trong cái sống hàng ngày về trên dưới trẻ già. Đấy, phân biệt rõ ràng, có trên, có dưới, có trẻ, có già, cái bổn phận đối với từng người. Mà phải hòa thuận, phải tôn trọng lẫn nhau. Này, để làm gì? Để ngôi Tam Bảo được vững vàng, được hưng thịnh ở thế gian. Thì tại làm sao nếu mà có cái sự hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau này ấy, thì ngôi Tam Bảo lại được hưng thịnh ở thế gian. Tại sao thế nhỉ? Mất cái chữ hòa, đã không thuận thì mất cái hòa, mà đã không hòa thì phải nát, mà đã nát, đã vỡ thì ngôi Tam Bảo còn không? Thế cho nên mỗi người vì muốn cho ngôi Tam Bảo được hưng long phải dẹp mình đi, quên mình đi, mà thuận, mà hòa với mọi người, mà thuận chiều mọi người, thì ngôi Tam Bảo cái đoàn thể của mình ấy mới bình yên được. Mà cái đoàn thể của mình bình yên, chứ tăng với ni mà được bình an thì mới có người giảng dạy Phật pháp, rồi cái ngôi chùa nó mới có người trông nom. Thì thập phương người ta đến lễ chùa, người ta có cái việc gì cần, người ta mới có nơi nương tựa. Nghĩa Tam Bảo Phật pháp tăng là nơi nương tựa duy nhất của thế gian để giải thoát. Mà bây giờ cái ngôi nương tựa duy nhất thì lại tan vỡ, lại bất hòa, thế thì làm sao mà thế gian có nơi nương tựa? Cho nên cái tội mà phá cái chữ hòa lại tội nặng lắm. Thế thì các con phải cẩn thận, luôn luôn tùy thuận chị em. Mình dẹp mình lại, mình muốn đứng lên mà chị em người ta không bằng lòng thì mình tùy thuận, mình ngồi xuống. Mình muốn đi ra sân nhưng chị em người ta không vui thì mình ở lại. Làm sao để bảo hộ cái vui vẻ trong chúng, chứ đừng có khơi lên, đừng có khơi lên, đừng bới ra những cái rắc rối, những cái mệt nhọc. Thứ nhất, xin đợi nói lại cho thầy cái đoạn trên đối với dưới, già đối với trẻ. Này, trên dưới nghĩa là cả trên cả dưới, cả già cả trẻ, phải làm sao? Phải hòa thuận, đó là điểm thứ nhất. Không những là hòa thuận mà lại phải tôn trọng. Tại sao con lại phải tôn trọng cái người bạn ngồi bên cạnh con? Tôn trọng cho các bé ti ti chóp chóp này nè. Làm sao con phải tôn trọng? tụ tất cả đây là ngôi Tam Bảo. Mà suốt ngày con lên Tam Bảo, con tụng kinh, con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng. Con có nói cái câu ấy không? À, mà con quy y Tăng là con quy y từ tâm con chân thành quy y, hay con chỉ nói cái đầu lưỡi? Chúng ta ai cũng muốn chân thành, thành thật học tu. Cho nên chúng ta thành thật, chúng ta đối chức Tam Bảo, chúng ta bạch: con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng. Quy y nghĩa là quay về nương tựa. Vậy thì Tăng là nơi con nương tựa. Mà Tăng là ai? Tăng chính là tất cả đại chúng đấy. Cả đại chúng đây có hòa hợp thì gọi là Tăng. Thế mà con đã nguyện con quy y Tăng, thì cái vị này là người nơi con nương tựa. Thế thì con có cần phải tôn trọng không? Ừ. Nhưng mà thầy cứ tưởng là con nương tựa quý hòa thượng, các vị lớn rồi, chứ con tôi nương tựa gì mấy cái con này. Mà làm sao đây lại nói là trẻ mới, cả già lẫn trẻ phải tôn trọng lẫn nhau, phải kính trọng, bởi vì là ngôi Tăng Bảo. Chứ con nương tựa gì mấy tí ti này đâu. Con nương tựa không thì con chỉ cái chỗ ấy ra. Chữ Tăng nghĩa là một đoàn thể. Chính nghĩa chữ Tăng là đoàn thể, từ bốn người trở lên mới gọi là Tăng, chứ không phải một người mà gọi là Tăng. Bây giờ người ta cứ xông tới cái vị tu bên tỳ kheo đó, người ta gọi là một vị Tăng. Thì đó là nói cho gọn đấy thôi, nói cho hiểu với nhau, chứ mà không phải tới bốn người trở lên mới được gọi là Tăng. Nghĩa là một đoàn thể. Thế thì những các em này nhỏ, nhưng mà là phần tử của cái đoàn thể Tăng già. Vừa là một phần tử, một phần tử hiện tại của đoàn thể, mà rồi những người già ấy, thì đã già thì suy thì yếu thì rồi tàn. Thì nếu không có những người trẻ người ta lớn lên để tiếp, thì ngôi Tam Bảo còn ở thế gian không? Thế cho nên rằng tất cả những người, chính những người trẻ là cái niềm hy vọng, là cái sự chờ đợi của tất cả mọi người. Cho nên lại càng tôn, càng quý, càng mong mỏi nhiều. Đó là điểm thứ nhất. Bây giờ xin nói lại cho thầy định tuệ. Đây thầy, đây là Phật dạy chúng ta những cái điểm để xây dựng ngôi Tam Bảo ở thế gian. Chúng ta học để nghe ở tai, để vào lòng, để thực hiện trong đời sống của mình hàng ngày. Đã. Bây giờ cái điểm thứ nhất con nhắc lại, Phật dạy cái gì? Đấy, cho nên chúng ta phải nhớ cái hòa, cái thuận. Đã. Mà cả trên lẫn dưới, cả trẻ lẫn già đều phải học hai cái chữ này: hòa và thuận. Đấy. Thế thì bây giờ có lùng bùng bực bội câu có với nhau không? Đấy, bên cạnh em nó có cái gì nó động đến, nó có bực bội hích nó một cái, có thế không? Ờ đấy, chúng ta phải cẩn thận. Bây giờ chúng ta hòa thì làm thế nào mà hòa nhỉ? Trước hết là cái miệng không có nói những cái lời chống đối mọi người. Đấy, các con phải giữ thật cẩn thận. Bây giờ đây cứ mỗi một tháng hai kỳ chúng ta phải sám hối. Đấy, nếu cái miệng chúng ta đã không hòa, nếu cái thân chúng ta, cái miệng không hòa là cái miệng cứ nói những cái lời để chọc tức người ta, để làm cho người ta bực bội. Đấy, thế là cái miệng không hòa. Còn cái thân thì thế nào là cái thân nó không hòa? Thì thấy con lấy cái cùi chỏ con hít người bên cạnh một cái. Thế rồi làm gì nữa? Túm vai khinh khỉnh, hoặc là bĩu một cái môi, bĩu kéo cái môi thật dài, bĩu một cái. Đấy. hoặc là cái con mắt nó lừa người ta một cái. Thế, như thế là hiện những cái thân nó không, hiện những cái tướng không hòa. Thế thứ nhất là cái tâm. Cái tâm hễ nó lầu bầu, cái ở trong tâm nó bực bội, nó tức tối, thì cái mặt ấy nó biến thành con búi rù luôn. Đấy. Cho nên chúng ta phải tập hoan hỷ vui vẻ để những người chung quanh chúng ta mát dạ hạ lòng, như thế thì sẽ hòa. Thế còn con làm nào để con thuận? Thế đúng thế, các vị bảo mình làm thì cái gì mình nên cứ thích, mình nên vâng lời, đó là đối với các bậc trên. Còn chị em ở trong một đoàn thể với nhau, cùng hành động với nhau. Ví dụ như mình muốn đóng cửa mà chị em người ta bảo không, mở cho nó mát, thế thì mình nên vui vẻ mở cửa để cho chị em vui. Thế thì trong chúng rủ nhau đi chơi, đáng lẽ thì mình ngồi một chỗ mình chơi, mình làm việc khác, nhưng mà chị em rủ cùng nhau chơi cái việc này để hòa với nhau cùng chơi, thì mình cũng cùng ra sân, mình cũng vui đùa cùng với chị em, thế để chị em ta vui lòng, nghĩa là thuận chiều chị em trong tất cả mọi việc, trừ những cái bẫy. Ví dụ chị em rủ nhau, chị ơi đi ra chợ, ta đi mua bánh ăn với nhau, thì có thuận không? À, đấy, cho nên ban nãy thầy mới nhắc rằng phải phân biệt cái phải với cái trái, cái chánh với cái tà. Thuận hòa không có nghĩa là nhắm mắt mà chấp nhận tất cả những cái bẫy, mà trái lại phải bài trừ tất cả những cái hư đốn, thì cái thuận hòa nó mới lâu dài, nó mới còn được. Đấy, cho nên chị em thuận hòa, nhưng mà không phải phân biệt minh bạch cái phải và cái trái, cái nào đúng luật, đúng pháp, lợi ích ấy, thế thì mình thuận hòa. Còn nếu chị em mà rủ mình những cái bẫy, thì mình phải thành thật nói thật với chị em là cái việc này không nên, cái việc này sai quấy, để cùng nhau đồng ý trong cái việc lành, việc thiện, mà bỏ cái sai quấy đi. Chứ thuận hòa không có cái nghĩa là chấp thuận tất cả những cái hư đốn thì không được. Trái lại, nếu mà còn để những cái hư đốn, những cái tà bậy ở trong chúng, thì cái thuận hòa nó sẽ tan rã ngay, nó không bền đâu, mà không phải là cái cách để mà hưng long ngôi tam bảo được. Cho nên chúng ta phải thấy chị em trong chị em có lỗi thì phải thành thật thẳng thắn trước mặt, mời riêng, nói gọi riêng cái vị ấy, ta nói rõ rằng chị làm cái sai, em làm cái sai. Đấy, ta theo như tôi thì tôi thấy thế này là phải, thế để cho cái người kia người ta nói ta được thông cảm, ta cũng được trình bày. Nhiều khi mình tưởng người ta sai mà có khi người ta đúng, thế thì chị em thông cảm với nhau, hiểu rõ nhau để bài trừ những cái bệnh, sửa trận đổi cho nhau. Chứ không có nghĩa là cứ nhắm mắt mà nói tùy thuận, sợ người ta mất lòng, cái đó không nên. Mình phải thành thật, dù có mất lòng nhưng mà mình bảo vệ cái phải cái chính thì vẫn thẳng thắn mà làm, chớ có nói sau lưng mà phải nói trước mặt thành thật. Nếu những lời mình nói là đúng sự thật thì cái gì mà mình lại cứ phải lén nói sau lưng? Cho nên cái nói sau lưng đó là cái bậy nhất. Cho nên cứ thành thật thẳng thắn nói trước mặt chị em để cùng nhau thông cảm. Nhiều khi người ta làm một cái việc gì, ví dụ như cái em đó nó chăm học, nó cố gắng để nó học thuộc được bài, thế nhưng mà mình ấy thì mình thấy cái chăm học đó, mình lại nhìn ra xéo ra, mình bảo ơi giờ cô ấy chăm học để cầu danh, để cho được cô giáo khen, thích cái danh giá này thôi. Đấy. Nhiều khi mình ngó xéo người ta, mình hiểu lầm, thế cho nên mình phải nói, mình thấy người ta sai mình gọi hẳn và này không nên, chúng ta học vì đạo, đừng có cầu danh. Cô giáo khen thì cái đó cũng phải, nhưng mà không nên cầu cái tiếng khen, thế để cái người kia người ta phân trần cái việc của người ta. Để thì mới để cùng nhau thông cảm được. Để thông cảm được với nhau ấy thì chúng ta sống nó mới có cái hòa. Nếu mà cứ đằng sau lưng mà xì xào ấy, đó là cái mối bất hòa số một, sẽ làm tan vỡ ngôi tam bảo. Là cái điểm số một chị em thuộc chưa? Thế cách nào cái miệng cũng cười nhé, cái mắt cũng cười nhé, toàn thân cũng vui vẻ nhé, để cho những người xung quanh hòa ấm. Đấy là cái số một. Bây giờ đến cái số hai. Hội họp đồng ý trong các Phật pháp tăng sự. Cái này là việc của các cô tỳ kheo ni, các việc Phật, việc pháp và việc tăng. Thì các em bé thì chưa có lớn, chưa phân biệt được các, là chưa làm được những việc lớn, thì như con các con vừa nói ban nãy đó, cứ vâng lời các sư cô bảo đi xách cáp, thế là tre tre rủ nhau đi xách cáp, các sư cô bảo rằng đi khệnh khuân đá, thế thì chúng ta vui vẻ chúng ta đi khuân đá, thế là gọi là đồng ý chứ không có tỏ cái dáng bực bực dọc thiền nhập, mà tỏ cái vui vẻ. Nên cái số 3, hiểu rõ và tôn trọng giới luật nội quy. Đấy, muốn cho Phật pháp được hưng long, muốn cho ngôi tam bảo được vững bền ở thế gian, chúng ta phải hiểu rõ và tôn trọng giới luật. Thế nào là hiểu rõ giới luật, thế nào là tôn trọng giới luật nhỉ? Cho thầy thí dụ, thầy hai thí dụ, thế nào là hiểu rõ và thế nào là tôn trọng giới luật? Dạ, đấy, con phải học, và con phải học nhưng mà học phải tìm hiểu. Đấy, chúng ta học là không được sát sanh. Thế đấy là giới luật, là không được sát sanh. Thế nào là con hiểu rõ giới luật và thế nào là con tôn trọng giới luật? Đấy, bây giờ thí dụ như giới luật dạy một câu là không được sát sanh. Thế nào là con hiểu rõ giới luật? Thế nào là con tôn trọng giới luật? Hoặc là con giảng, hoặc con cho thí dụ. Đấy, con phải ngẫm nghĩ, con phải tìm hiểu tại làm sao Phật bảo mình không được sát sanh. Đấy, thế con nhìn con gà đó, con ngẫm nghĩ con xem, con gà nó cũng thấy bằng hai mắt như mình, nó cũng đang nghe bằng hai tai như mình, nó cũng ăn bằng miệng như mình, nó cũng da bọc thịt, thịt bọc xương, trong xương có tủy. Mà xét trong toàn thân của nó cũng ruột, cũng gan, cũng tim, cũng phổi, cũng bộ máy hô hấp, cũng bộ máy tuần hoàn, cũng bộ máy tiêu hóa. Đó, cái tổ chức toàn thân của nó có cái gì khác chúng mình không? Đấy, thế vậy thì nó với mình, nó cũng có cái tánh Phật như mình, nó cũng biết thấy, nó cũng biết nghe. Tại sao mà mình lại cướp cái, mình lại giết nó, bắt nạt nó? Nó chỉ khác nhau có cái điểm là mình có phước mà nó thì bạc phước. Mình có phước cho nên cái cơ thể của mình nó thuận tiện, mình có hai bàn tay mình làm gì cũng được. Đấy. Còn nó thì tội nghiệp, nó nuôi con nó chỉ có hai cái, có mỗi cái mỏ đi bới, đi tìm. Đấy. Nó là chẳng có cái cánh của nó xòe ra, nó cũng không bế được con nữa. Nghĩa là tội nghiệp, cái cơ thể của nó thiếu phương tiện, bởi vì nó bạc phước. Thế bây giờ mình lấy cái mình cậy mình có phước, mình bắt nạt cái kẻ bạc phước, thì cái phước của mình nó có, cái phước nó có đức không? Thế là cái phước ấy là cái phước thất đức. Mà các cụ mình vẫn thường nói hai cái phải đi đôi, phước đức, hai cái đi đôi. Thế có phước mà có đức ấy, thì cái phước còn hoài, sẽ đến khi thành Phật cũng không hết phước. Nhưng mà nếu cái phước mà thất đức ấy, đấy, bây giờ mình cướp con gà, mình cướp cổ, mình mổ bụng nó, mình lấy thịt nó, mình ăn, thì chung quy mình cũng chỉ ăn miếng ăn qua cái miệng lưỡi, rồi cái tuổi già nó sắp đến, rồi cái chết nó cũng đến, rồi đi làm con gà để đền nợ miệng của thế gian. Chung quy lại như thế, như con vừa nói, mình sợ giết nó thì ngày mai đến mình lại chịu phải làm cái thân để cho thiên hạ người ta giết. Thế cho nên cái người học giới luật phải hiểu được rõ như thế, thì một lòng tôn trọng giới luật. Thế nào là tôn trọng giới luật? Cụ thế nào là con tôn trọng? Chạy không sát sanh thì thế nào là con tôn trọng? Con một bề con vâng lời, con vâng theo giới luật. À, chẳng những với con gà mà con kiến, con sâu, con không nỡ, con không dám. Em phải nói là không dám, bởi vì luật cấm không được làm. Thế thì con vâng theo, mà con vâng theo một cách coi như con cung kính, nghĩa là dù trước mặt trong chúng hay sau lưng trong chúng, dù đêm dù ngày, dù ở hoàn cảnh nào, con cũng không bao giờ con giết. Con muỗi nó đốt, con đau, con cũng chỉ xua nó đi chứ con không có đập. Con vội đến đâu thì vội, chứ trông cái con kiến cũng phải né tránh, không có được bước vào nó. Như thế nghĩa là con tuân lời triệt đề thì gọi là con tôn trọng giới luật. Mà vâng lời vì con đã hiểu rõ, cho nên là con vâng theo với một sự vui vẻ, đó, tận tình để vâng theo giới luật.